Kinh Lăng Nghiêm đều có một cái lối nhìn giống nhau. Kinh Lăng Nghiêm cũng nói phi nhân phi duyên đó, mà chính ngã nan tâm nghi ngờ là cũng là cái ý thấy rằng các nơi Đức Phật nói lý nhân duyên, mà tới Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật lại phát phi nhân duyên. Ở đây nói rõ về cái phi nhân duyên thế nào. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ lại thỉnh Thế Tôn cuối sinh vì nói tướng nhân duyên của tất cả pháp. Do giác được tướng nhân duyên, con và các Bồ Tát lìa tất cả tánh có, không vọng chấp, không có vọng tưởng, kiến chấp tiệm thứ và đồng thời sanh. Đó là Ngài Đại Huệ, Ngài muốn yêu cầu Đức Phật giải thích về cái lý nhân duyên để hiểu rõ không còn chấp có, chấp không, và có những cái vọng tưởng kiến chấp rằng các pháp này hoặc nó thứ lớp sanh hoặc nó là đồng thời sanh. Đó là cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ giải thích pháp nhân duyên sanh đều do vọng tưởng của chính mình thấy, mà kẻ ngu phu không biết chấp là thứ lớp sanh hay đồng thời sanh. Liễu đạt nghĩa này, lìa các thứ có không, thứ lớp hay đồng thời sanh, hiển bài vô sanh, cho nên nói tất cả pháp chẳng sanh. Như vậy thường thường nói nhân duyên là để nói lên cái nghĩa là không có thực, nó do cái này cái kia hợp lại. Như vậy nếu mà thấy không thực á thì tự nhiên mình phá được cái ngã, tức là cái chủ thể. Mà phá được cái ngã rồi thì tự nhiên thấy các pháp vô sanh. Phật bảo Đại Huệ, tất cả pháp có hai thứ duyên tướng là ngoại và nội. Ngoại duyên là hòn đất, cây cọc, bánh xe, nước, gỗ, nhân công, các thứ phương tiện làm thành cái bình. Như cái bình, đất, tơ, lụa, lát, thiếu, giống, mầm, tô lạ, vân vân, phương tiện làm thành cũng lại như thế. Đó gọi là ngoại duyên, trước sau chuyển sanh. Đức Phật khi nói về nhân duyên thì Ngài nói có hai cái tướng duyên, một là nội duyên, hai là ngoại duyên. Trước nói về ngoại duyên thì chỉ cho cái sự vật ở giữa này hình thành đều là do những cái duyên hợp lại, giống cũng như là muốn làm thành một cái bình thì trước hết phải có đất, rồi kế đó là có cái bánh xe của mấy người thợ gốm, rồi cái cọc bánh xe, rồi đất nhồi dưới nước, rồi có những cái khuôn gỗ, rồi nhân công, tất cả những phương tiện nó ráp lại thành. Thì như vậy thành hình được một cái bình là do nhiều duyên hợp lại, loại đó là ngoại duyên. Ngoài cái bình ra, những cái thứ như là tơ lụa hay giống mầm hay tô lạ vân vân, cái nào có ra đều là phương tiện mà thành, thì những cái phương tiện đó gọi là ngoại duyên. Giải thích pháp nội ngoại hai thứ duyên, một là thế gian vọng kiến, một là ngu phu vọng kiến. Thế gian vọng kiến và ngu phu vọng kiến thế nào? Thế nên nói trừ thức khởi tự phân biệt thấy thì tất cả là vô sanh. Nghĩa là nếu mình biết rằng từ cái bất giác vô minh khởi do cái tàn thức biến hiện, nếu biết như vậy thì tất cả pháp là vô sanh. Còn nếu mà nói theo nhân duyên thì đó là cái tướng không cùng, nó hình thức bên ngoài không thiệt. Ngoại duyên thế gian hiện thế như bình cùng tô lã vân vân, chẳng phải không phương tiện trước sau sanh khởi, cho nên lập pháp ngoại duyên. Đó là mới nói cái ngoại duyên, bây giờ mới nói nội duyên. Thế nào là nội duyên? Nghĩa là pháp vô minh, ái nghiệp vân vân được tên là duyên. Đó. Từ đó sanh pháp ấm giới nhập được tên là sở duyên. Nó không có sai biệt mà ngũ phu vọng tưởng, ấy gọi là pháp nội duyên. Như vậy thì chúng ta có cái thân hình này, tức là thân ngũ ấm, hay là thập bát giới, hay là thập nhị giới, thập nhị nhập chẳng hạn, hoặc là lục giới, chữ giới này cũng là thập bát giới, cũng có thể là lục giới. Lục giới như nói là đất nước gió lửa không thức thì cũng thuộc về lục giới. Thành ở đây nói giới mà không biết là thập bát giới hay là lục giới. Như vậy thì thân chúng ta hoặc là thân ngũ ấm, hoặc là thân lục giới, hoặc thân thập nhị nhập đều là cái sở duyên của vô minh ái nghiệp mà nên. Thành ra vô minh ái nghiệp là năng duyên, thân tướng này gọi là sở duyên. Nó không có sai biệt, nó không sai biệt, tức là năng sở không có sai biệt mà ngu phu vọng tưởng, ấy gọi là pháp nội duyên. Đó là giải thích nội duyên. Vô minh là Như Lai tàn bất giác thành thức. Sở dĩ nó vô minh nó là gì? Tức là cái chỗ bất giác từ Như Lai tàn chuyển thành tàn thức. Kinh Hoa Nghiêm nói chẳng rõ để nhất nghĩa đế nên gọi là vô minh. Nếu sở dĩ chúng ta không thấy tột được cái chân lý, cho nên cái không thấy nó gọi là vô minh. Trong 12 chi, vô minh là nhân duyên quá khứ, ái là nghiệp duyên hiện tại, nghiệp là thủ và hữu, lại làm duyên sanh lão tử ở đời sau. Pháp ấm giới nhập vốn từ ba đời duyên khởi, mà thật do vô minh bất giác ở trên tự tâm không có tánh sanh, kẻ ngu phu vọng cho là thật nên nói nó không có sai biệt. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây nói rằng từ cái bất giác Như Lai tàn chuyển thành tàn thức, thì cái bất giác của kinh này nói tức là trong 12 nhân duyên nói là vô minh, phải không? Cho nên nói là nhân duyên mà cái đầu của nhân duyên đó là vô minh. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rõ kinh điển Đại Thừa hay là kinh điển Tiểu Thừa nó không có hai. Bởi vì kia 12 nhân duyên thì cái đầu là vô minh. Cái này tất cả pháp có ra gốc từ bất giác, phải không? Bất giác Như Lai tàn chuyển thành tàn thức mà các pháp có ra. Thì như vậy nói cái tên khác chứ cái nghĩa nó cũng không có hai. Vì vậy mà đây nói vô minh tức là cái bất giác của cái Như Lai tàn chuyển thành tàn thức đó. Thì những cái điều này thì chúng ta thấy căn cứ ở trên những cái sự vật hiện có mình phân tích ra thì mình nói đó là nhân duyên này nọ. Nhưng mà nếu mình căn cứ ở gốc từ cái mê mà ra thì nó có nhân duyên không? Mà nếu không có nhân duyên thì nó có nghĩa thứ lớp sanh hay đồng thời sanh không? Thí dụ như bây giờ chúng ta ngủ mê, đang tỉnh như đưa ngồi coi kinh buổi 8 giờ sáng đó, coi kinh hồi cái sao mà nhất là nằm, chứ con ngồi còn hơi khó hơn chút. Nằm thì giống mà coi kinh, coi kinh hồi cái sao cái cuốn kinh nó rớt xuống cái thì bắt đầu thiêm thiếp. Thì như vậy đó, cái hồi mình coi đó là tỉnh hay mê? Lúc mình đương coi kinh là lúc là tỉnh chứ có mê đâu. Mà tới chừng cái cuốn kinh nó rớt xuống thì lúc đó tỉnh hay mê? Mê rồi cái mình mê hồi cái mình mộng thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ đó. Thì cái cảnh mà mộng thấy đó từ cái gì ra? Tức là mình quên cái giác hồi nãy, cái tỉnh hồi nãy đó, quên cái tỉnh hồi nãy cho nên nó trở thành mê, mê cho nên mới có cảnh mộng. Như vậy thì cảnh mộng đó đồng thời sanh hay là thứ lớp sanh? Đồng thời thứ lớp.
Một khi mê thì nó hiện, không có nói thứ lớp nó đồng thời hết, phải không? Mê thì cảnh mộng nó hiện ra, người Phật đủ thứ hết, chứ không nói cái này thứ lớp. À, không phải khi đó thấy có người rồi mới thấy có cảnh, rồi mới thấy có nhà cửa, mới thấy từ từ, không có. Mà nó có mê thì thấy nào cảnh, nào người, đi chơi với ai, hay là nhà ở đâu gì đủ thứ, nó hiện ra đầy đủ. Bởi vậy cho nên từ cái bất giác, bất giác tức là nó không có tỉnh, hay là không có biết, không có biết cái tỉnh trước, cái thì nó chuyển thành ra mê. Mà mê cái thì có cảnh mộng, thì giống hệt như ở đây vậy. Cho nên rồi tuy Phật nói nhân duyên, nhưng mà cái đầu của nhân duyên là vô minh ha. Đại vệ nhân kia có sáu thứ, hồi nãy đó là nó hai duyên, bây giờ đứng về mặt nhân thì có chia ra sáu thứ nhân, nghĩa là đương hữu nhân, tương tục nhân, tướng nhân, tác nhân, hiển thị nhân, đãi nhân. Nha. Đương hữu nhân là tạo nhân rồi pháp trong ngoài sanh, nó do tạo nhân rồi có pháp bên trong, pháp bên ngoài cùng sanh, gọi là đương hữu nhân. Tương tục nhân là tạo thanh duyên rồi pháp trong ngoài sanh, tức là tạo thành cái duyên thì nó dính kết với nhau rồi pháp trong ngoài sanh, gọi đó là tương tục nhân. Ấm chủng tử vân vân. Tướng nhân là tạo tướng không gián đoạn, tương tục sanh. Tướng là cái tướng mình tạo lập ra rồi nó cứ liên tục tiếp nối không dứt, thì gọi đó là tướng, tạo tướng không gián đoạn, tương tục sanh. Tác nhân là làm việc tăng thượng như chuyển luân vương. Tác nhân nó tức là có cái tính cách đã có cái nhân rồi, rồi tác, tạo tác thêm những cái nhân khác nữa để mà tăng tiến lên, thì gọi đó là tác nhân. Hiển thị nhân là việc vọng tưởng sanh rồi tướng hiện, năng tác sở tác như ngọn đèn, thoi hình sắc vân vân. Đó là hiển nhân, tức là làm sáng tỏ cho cái nhân. Đó. Như khi mà mình soi đốt đèn soi thấy tất cả hình sắc. Đãi nhân là khi diệt tạo đoạn tương tục, khi diệt tạo đoạn tương tục tánh chẳng vọng tưởng sanh. Khi mình diệt các cái tạo tác mình đoạn được các cái tương tục thì tánh chẳng vọng tưởng sanh, cái tánh không có vọng tưởng được sanh. Đây là nói cái ngôn ngữ xưa quá khó hiểu, thì ở dưới đây thì giải thích để phù hợp với sáu cái nhân ở dưới. Sáu cái nhân tức là trong hai cái duyên có nhân tướng hay chiêu quả sai biệt. Hai cái duyên đó là nội duyên, ngoại duyên đó. Rồi có cái tướng nhân, nó hay chiêu cái quả sai biệt. Đương hữu nhân là hiện tại căn trần tạo ra hay chiêu quả đời sau, nó tương đương với nhân duyên. Ở kia bốn duyên thì đó, cái đương hữu nhân này nó tương tự với cái nhân duyên. Tương tục nhân là nhân căn cảnh trong ngoài mà sanh ái thủ lại khởi chủng tử sau này chẳng dứt, nó tương đương với sở duyên duyên. Sở duyên duyên tức là cái duyên ở bên trong, nó duyên cái bên ngoài, năng duyên và sở duyên, cho nên gọi là sở duyên duyên. Tướng nhân là làm ra không gián đoạn, nhân quả tương tục, nó tương đương với đẳng vô gián duyên, nó liên tục không dứt. Tác nhân là ở trên quả tạo nhân, như chuyển luân vương được thắng quả rồi lại tạo thắng nhân, nó tương đương với tăng thượng duyên. Hiển thị nhân là nhân năng tác cùng quả sở tác đồng thời cùng hiển, như ngọn đèn soi hình sắc, cũng nhiếp thuộc về cái nghĩa nhân duyên. Đãi nhân là đối cảnh tướng khi diệt chẳng thấy tướng lưu trú sanh, làm cho cái tương tục đoạn thành tựu tánh chẳng vọng tưởng. Chẳng vọng tưởng cùng với vọng tưởng đối đãi nhau là nhân tướng của ngoại đạo phòng phu chấp. Mình nói vọng tưởng thì đối với cái chẳng vọng tưởng, vì vậy cho nên gọi là đãi nhân. Vọng tưởng là có vọng tưởng, là chẳng vọng tưởng là không vọng tưởng, thì có vọng tưởng không vọng tưởng là đối đãi nhau, cho nên nói là tương đãi nhân. hay là đối nhân đối đãi. Đại huệ ngu phu kia tự tướng vọng tưởng, chẳng thứ đất sanh, chẳng đồng thời sanh. Vì cớ sao? Nếu là đồng thời sanh thì năng tác sở tác không phân biệt, chẳng được tướng nhân. Đó. Nói rằng tất cả sự vật mà nếu đồng thời sanh có một lượt, đồng thời sanh tức là có một lượt, thì có một lượt thì đâu có cái gì là nhân, cái gì là quả. Mà không có nhân, không có quả thì tất nhiên cái gì là hay tạo và cái gì là bị tạo. À, vì vậy mà nếu không có quả thì đâu có cái tướng nhân. Nếu thứ lớp sanh thì chẳng được tướng ngã, thứ lớp sanh thì chẳng sanh, như chẳng sanh con thì không tên cha mẹ. Nếu nói thứ lớp sanh thì nó là duyên theo thứ tự, từ cái này có cái kia, từ cái kia có cái nọ, thì như vậy thì nó không có cái chủ thể, vì vậy nó không có tướng ngã. Đây mới ví dụ sở dĩ gọi người đó là cha là mẹ là tại sao? Nếu người đó 70 tuổi mà không có con thì gọi cha được không? Là kêu ông cụ già chứ không gọi là cha là mẹ, phải không? Như vậy thì gọi là cha là đối với con mà có. Như vậy thì cái tên cha tên mẹ khi nào có con đó. Bởi vậy cho nên nói rằng nếu mà nói thứ lớp sanh thì nó không có thể thành, bởi vì chưa có cái này thì làm gì có cái kia. Thứ lớp tức là có cái này rồi mới tới có cái kia, nhưng mà khi cái kia chưa có thì cái này đâu thành nhân, phải không? Cũng như nói rằng cha mẹ sanh con, nhưng mà khi chưa có con ấy, có tên cha mẹ không? À, thì như vậy thì khi nào có tên cha mẹ là đã có con rồi. Như vậy thì có quả mới gọi là nhân. Mà nếu thứ lớp có cái này rồi mới có cái kia thì cái này khi có đó nó là nhân hay là cái gì? Cái kia chưa có thì nó nhân được không? Nó đâu thành nhân. Thành ra đây là có lối lý luận mà mình phải tế nhị mới hiểu được. Giải thích thứ lớp sanh hay đồng thời sanh là chỗ chấp của ngu phu, do chẳng biết tự tâm hiện ra, đối với pháp in tuồn sanh tương tục vọng thấy là nhân duyên, rồi chấp là thứ lớp hay đồng thời. Cho nên Như Lai đặc biệt nói chẳng thứ lớp sanh, chẳng đồng thời sanh. Nếu đồng thời sanh thì không có năng sở, chẳng được tướng nhân. Nếu thứ lớp sanh lại không tự tánh có thể được, bởi vì nó không có thực thể, rồi cái này chuyển cái kia, kia chuyển cái nọ thì nó không có thực thể. Tướng ngã là tự tánh vậy, đã không tự tánh thì liền đó vô sanh, như chẳng sanh con thì không tên cha mẹ. Như vậy thì nếu mình hiểu rằng nếu các duyên nó hợp lại thành ra một pháp thì cái pháp đó nó là sanh hay không sanh, sanh hay không sanh, đợi đủ các duyên hợp lại mới thành thì cái đó là sanh hay không sanh. Nếu nó sanh thì nó có từ cái này nó ra cái kia liền, mà đợi nhiều cái hợp lại mới thành thì như vậy, khi đợi có những cái khác hợp lại mới thành thì cái đó thành đó mà không phải là sanh. Bởi vì thiếu thì nó không thành, đủ nó mới thành, cho nên sanh mà là vô sanh. Cho nên khi nói lý nhân duyên tức là nói cái lý vô sanh. Tại sao vậy? Bởi vì nó không có thực sanh, đợi có đủ hết thì nó mới tạm có, tạm có rồi hoại đi, cho nên nó không có thực sanh. Vì vậy mà nói sanh tức là vô sanh. Đại huệ thứ lớp sanh phương tiện tương tục, chẳng phải vậy, chỉ do vọng tưởng mà thôi. Vì nhân phan duyên, thứ đệ duyên, tăng thượng duyên vân vân, làm năng sanh và sở sanh. Đây ngài giải thích, nếu nói rằng thứ lớp sanh là rồi có những phương tiện tiếp nối thì cái đó không phải. Tại sao? Đó là chỉ là vọng tưởng thôi. Tại sao vậy? Vì bốn cái duyên đó làm năng sanh và sở sanh, thì đã là bốn duyên làm năng và sở thì nó đâu có thiệt sanh. Đại huệ thứ lớp sanh chẳng sanh, vì tướng chấp trước vọng tưởng tự tánh. Nà, cái thứ lớp sanh lý ra thì nó không có sanh, mà mình thấy có đó tại sao? Là mình chấp trước vọng tưởng tự tánh rồi mình nói là có sanh. Thứ lớp và đồng thời sanh đều chẳng sanh, vì tự tâm hiện thọ dụng, tự tướng cộng tướng ngoại tánh phi tánh. nghĩa là nó chẳng sanh là vì tự tâm mình hiện à, rồi có những cái cảnh đó để mình thọ dụng, nào là tướng riêng tướng chung, những cái bên ngoài đó nó đều không có cái thực thể. Đại huệ thứ lớp và đồng thời sanh đều chẳng sanh, trừ tự tâm hiện bất giác vọng tưởng nên có tướng sanh. Thế nên nhân duyên tạo sự tướng phương tiện phải lìa kiến chấp thứ lớp và đồng thời sanh. Bây giờ trở lại cái vụ hồi nãy, khi mà mình mê rồi mình thấy cảnh mộng, thì cảnh mộng đó mình nói thứ lớp sanh hay đồng thời sanh? Thứ lớp và đồng thời, nghĩa là nói thứ lớp không được, nó đồng thời cũng được, mà một khi mê thì thấy vậy thôi, phải không? Hết mê thì nó mất, chứ không có nói thứ lớp đồng thời gì hết. Tiếp trước thứ lớp và đồng thời chẳng sanh, để hiển ngoại đạo và ngu phu chẳng biết tự tâm hiện ra, nên vọng tưởng chấp trước mà thật chẳng có pháp sanh. Tiếp này riêng chú trọng về thứ lớp sanh, chỉ kèm nói đồng thời sanh, để biết ngoại đạo ngu phu chấp bốn duyên sanh chỉ thuộc về nghĩa thứ lớp. Bởi vì cái thứ lớp sanh này là cái mà ngoại đạo ngu phu nó chấp nạn, còn cái đồng thời để ta chấp, cho nên chỉ rõ đó khiến biết các pháp trong ngoài trước mắt đều do thức biến, không có tự tánh. Như vậy thì tức là mê cái Như Lai tàn, rồi tàn thức biến hiện, chứ nó không có cái thực thể. Tuy có tướng nhân duyên tạo tác phương tiện phải do bất giác vọng chấp mà thành, giác thì duy tâm, kiến tướng toàn dứt. Nếu một khi mình giác ngộ rồi mới biết rằng đó là do mê tâm mà hiện, thì cái kiến phần tướng phần theo đó mà dứt. Nhân tức là nhân duyên, nhân tức là nhân duyên. À, đây là giải thích cái câu ở trên, nhân tức là nhân duyên. Là sao? Là thanh cảnh hay thanh khởi. Phan duyên tức là sở duyên, duyên là y ngoại sắc vân vân mà sanh. Thứ đệ tức là vô gián duyên là pháp trong ngoài phải lẫn nhau chuyển sanh tương tục không gián đoạn. Tăng thượng duyên là tâm cùng cảnh làm tăng thượng duyên. Bốn thứ này trong chánh pháp thường nói, tức là bốn duyên đó, ở trong kinh Phật cũng thường nói, do có bốn duyên, nhân duyên, rồi sở duyên duyên, thứ đệ duyên và tăng thượng duyên, trong kinh cũng nói bốn thứ đó. Bốn thứ này trong chánh pháp thường nói xong, vì mê trên nên giả lập bài là có mà chẳng phải thật có thể tánh. Khi chúng ta mê được cái mê trên tánh đi thì giả nói là bốn duyên, chứ thật ra bốn duyên cũng không có thể tánh. Cho nên nói thứ lớp sanh chẳng sanh bởi vọng tưởng chấp trước, mà thật thứ lớp và đồng thời thải đều chẳng sanh, nghĩa là tự tâm hiện, thân căn khí giới tự tướng cộng tướng đều không tự tánh. Trừ bất giác tự tâm hiện, vọng tưởng chấp nên có tướng. Thế nên nhân duyên tạo ra phương tiện phải lìa kiến chấp thứ lớp và đồng thời sanh. Học cái này thì chúng ta thấy nó có một cái điều kỳ đặc. Bởi vì lâu nay chúng ta có cái quan niệm, một là cái quan niệm xưa cổ hủ, thì mình quy rằng tất cả cảnh vật và con người đều do một đấng tạo hóa tạo nên, phải không? Mình tưởng chừng như vậy à, nói con người và sự vật là đấng tạo hóa tạo, thì đó là cái quan điểm xưa. Như vậy thì mình và sự vật này lệ thuộc vào một cái đấng nào đó ở cái chỗ vô hình vô tướng gì đó tạo nên. Một quan niệm gần đây thì nói rằng tất cả sự vật đều do các cái vật chất nó cấu thành. Thí dụ như từ những cái vật chất rất nhỏ là nguyên tử này kia đó, nó kết hợp thành sự vật. Thì như vậy sự vật là nhân duyên tạo, nhân duyên sinh, chứ nó không có thật. Thì hai cái quan niệm đó đều quên mất mình, phải không? Hoặc mình lệ thuộc một đấng nào tạo, hoặc mình do các cái chất tạo. Thì ở đây lại gom tất cả cái quyền năng đó trở về mình. Trở về mình bằng cách nào? Nghĩa là nói mình do có cái Như Lai tàn mà mình quên cái Như Lai tàn, rồi mê bất giác khởi theo tàn thức, rồi biến hiện ra cảnh và người. Như vậy cảnh là người do mình mê mà hiện, chứ không phải ai tạo, mà cũng không phải vật gì tạo. Thì như vậy xoay tất cả vũ trụ và con người trở về mình. Như vậy thì hai cái quý vị thấy nó có ưu có liệt gì không? Cái kia thì mình lệ thuộc vào một cái gì đó, phải không? Thì mình là một hạt bụi trong cái số hạt bụi mà của các vị tạo thôi, thì mình hoàn toàn không có quyền năng gì hết. Còn bên nọ thì nó mình lệ thuộc vào vật chất, những cái nguyên tử gì đó nó kết thành, chứ mình cũng không có quyền năng gì hết. Nhưng ở đây đạo Phật lại đưa mình trở về, mình là chủ. Từ cái mê mà mình thấy như vậy, chứ tất cả đó gốc từ mình mê mà ra. Như vậy thì quay lại mình là chủ, mình là tạo hóa. Như vậy thì đạo Phật đem lại cho mình một quyền năng phi thường, phải không? Như vậy thì mình tu, mà nếu mình đạt được cái chỗ cứu kính đó, thấy được cái chân thật đó, thì chừng đó mình thấy mình mới là chủ của mình và của muôn vật. Thì như vậy mình là tạo hóa chứ không phải tạo ra. Tạo hóa tạo ra mình, phải không? Thì đó là cái điều mà quý vị thấy người học Phật là cái người biết xoay về mình làm gốc, mình là trên hết chứ không có lệ thuộc vào bên ngoài. Mà chính cái đó là một cái nó quá sức tưởng tượng của con người, cho nên nói tới cái đó là khó hiểu. Bởi vì mình nói mình có đấng tạo hóa nào đó tạo nên mình thì dễ hiểu quá, bởi vì mình là cái lệ thuộc mà. Còn bây giờ nói mình là chủ tạo nên tất cả thì mình nghe dễ hiểu không? Làm như mình không bao giờ mình dám tưởng tượng như vậy. Mà trong nhà Phật lại nói mình là chủ tạo ra tất cả. Bởi mê lầm cho nên nó hiện tất cả theo cái mê lầm của mình. Một khi mình giác ngộ rồi thì mọi cái mê lầm đã hết. Như vậy thì chính mình là chủ tạo nên, chứ không phải tất cả tạo ra mình. Hiểu như vậy thì mới thấy cái quyền năng xoay trở về mình, chứ không phải là đi bên ngoài. Nên bởi xoay trở về mình cho nên cái công hiệu tu hành của mình đó, nó khi mà mình tu được rồi thì nó có những cái khả năng phi thường mà thế gian không thể biết nổi. Nó như những đoạn rồi nói về ý sanh thân thì chẳng hạn. Và kết luận khi ấy thế do với trùng tuyên nghĩa này, nên nó kể rằng tất cả trọn không sanh cũng không nhân duyên diệt, ở trong sanh diệt kia mà khởi tưởng nhân duyên. Bởi vì mê lầm cho nên thấy tất cả là duyên sanh, chứ sự thật nó không có duyên sanh hay duyên diệt, mà mình mê lầm khởi tưởng do nhân duyên. Đó là một bài kệ nói về mình mê lầm mà thấy có nhân duyên sinh. Chẳng nhân diệt và sanh tiếp nối nhân duyên khởi, chỉ vì đoạn phàm ngu duyên vọng tưởng suy hoạt. Sở dĩ Đức Phật Ngài không có ngăn cái diệt và sanh của cái lý nhân duyên, lý duyên khởi đó, là vì sao? Là vì Ngài muốn đoạn cái chấp của kẻ phàm ngu duyên vọng tưởng suy hoạt mà khởi. Pháp duyên khởi có không phải đều không có sanh, bởi tập khí mê chuyển từ đây ta quả hiện. Sở dĩ mình thấy các pháp do duyên khởi, hoặc là có hoặc là không, thì những cái đó đó đều không có sanh thiệt. Tại sao? Bởi vì cái tập khí mê lầm của mình mà nó chuyển hiện, từ đó mình thấy có ba cõi dường như có ở ngoài mình, cái sự thực tại mê mà thấy. Chân thật không duyên sanh cũng lại không có diệt, quán tất cả hữu vi ví như hoa trong không. Như vậy thì xét cho kỹ, cho đúng lẽ thật, thì không duyên sanh nó cũng không thiệt, cũng không có diệt. Để cái sanh không thiệt thì cái diệt cũng đâu có thiệt. Nếu mình khéo quán sát tất cả cái pháp hữu vi, tức là pháp sanh diệt trên thế gian này, nó giống như là hoa đốm trong hư không, không có thiệt. Năng nhiếp và sở nhiếp, lìa bỏ kiến hoặc loạn, chẳng đã sanh sẽ sanh, cũng lại nhân duyên không nhân duyên, tất cả vô sở hữu, đây đều là ngôn thuyết. Nói năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, lìa bỏ kiến hoặc loạn, tức là lìa bỏ những cái thấy biết mê lầm. Chỉ kiến là cái thấy biết ấy, mê lầm. Chẳng đã sanh sẽ sanh, tức là không có cái đã sanh và không có cái sẽ sanh, cũng lại không nhân duyên, tức là nhân duyên không thiệt. Tất cả đều không thật, vô sở hữu, tức là không có. Đây đều là ngôn thuyết, đó là chỉ là do ngôn thuyết, chứ nó không có cái thực thể. Tất cả pháp nhân duyên sanh diệt có không, đều không có tự tánh, liền đó là vô sanh. Mình biết tất cả pháp mà hiện giờ thấy duyên sanh, duyên diệt, rồi nói là có, là không đó, biết rõ nó không có thực thể, thì ngay nơi đó mình đã là vô sanh rồi. Chỉ vì phàm ngu si hoặc nên vọng thấy có ba cõi, thế nên Như Lai chỉ ngăn si hoặc mà chẳng ngăn các nhân duyên. Nghĩa là các nhân duyên như quyển, như sóng nắng, chẳng thể có không. Tất cả pháp hữu vi đối với cái chân thật xưa nay xem như qua đốm trong hư không. Chỉ vì các cái kiến chấp hoặc loạn năng sở, nhân duyên sanh diệt trọn không có thật nghĩa, chỉ có thế luận mà thôi. Ba bài kệ trên lặp đi lặp lại nói về si hoặc, ba bài kệ dưới nói chân thật không sanh diệt. Chân thật tức là xưa nay chân thật là Như Lai tàng tâm vậy. Thành ra cái chỗ chân thật cứu kính là Như Lai tàng tâm, còn ba cõi chẳng qua là bất giác cái Như Lai tàng tâm mà chuyển thành tàng thức, mới có ba cõi mê lầm như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở đây giải thích cho biết rằng ba cõi nó không thiệt, từ mê lầm mà hiện, chứ không có cái thật. Vậy mà chúng ta cứ nghĩ nó thật, rồi đắm mê, rồi chạy theo đó, rồi cứ như thế mà luân hồi không có ngày cùng. Đọc tiếp.